Okay. And the mind training class, and the next year that we are having the Vajrayana class, and the in the Vajrayana class you will not get any recording, okay, after you join the Vajrayana class, okay.
Dạ, thầy nói rằng lớp mình học xong cái văn bản luyện tâm này thì mình sẽ xong cái chương trình luyện tâm, và sau sang năm á mình sẽ được chuyển lên học lớp Kim Cang Thừa. Thì ở trong lớp Kim Cang Thừa sẽ không có được ghi âm và cũng sẽ không có được gửi ghi âm la sô.
Okay, that's why they join and they're very much seriously. Okay.
Dạ, nên vào lớp Kim Cang Thừa thì mình hãy tham dự nghiêm túc hơn, đầy đủ hơn la sô.
Okay, now one question. Okay, after I finished the mind training class and before joining that Vajrayana class, maybe you might have a few days holiday. Okay, some sessions will have a holiday.
Thầy nói là trước khi mà mình học lên lớp Kim Cang Thừa, sau khi học lớp này xong và trước khi mà lên lớp Kim Cang Thừa thì mình sẽ có một vài ngày được nghỉ la sô.
Okay, and yeah, okay, that's the thing. Okay, now the Vajrayana class, maybe we are finishing isn't it? Finishing this year, isn't it? Mind training, isn't it? For
Yes, there's only a few words left.
few more laps, and we are going to finish soon. Okay.
Yes. Dạ, cái văn bản này chỉ còn có vài đoạn thôi là mình sẽ xong văn bản này, nên mình sẽ kết thúc lớp này sớm và chuyển sang lớp Kim Cang Thừa là số.
And then we'll start the Vajrayana.
Dạ, mình sẽ xong lớp này và sẽ chuyển sang lớp Kim Cang Thừa là số.
And the very good thing this time when you start the Vajrayana class, maybe you will get the Yamantaka long sadhana. Okay.
Dạ, và một điều hay đó là khóa này, khi mình bắt đầu lớp Kim Cang Thừa thì mình sẽ có cái nghi quỹ mở rộng Yamantaka, nó sẵn sàng để mình có thể học và thực hành lasso
On the phone, sadhana.
sadhana jasan.
Okay, very good. Yeah. Yeah, that phone till up and I can also done a chat on yourself.
Dạ, nghi quỹ mở rộng ngày đại đức Kim Cang Yamantaka thì về phần phiên dịch thì đã phiên dịch xong rồi ạ. Bây giờ chỉ còn chỉnh sửa lại một tí cuối cùng nữa thôi là xong.
Okay, then very good, then very easy when you join for that, no? While you're on the class.
Dạ, nên lớp mình tham gia vào lớp Kim Cang Thừa thì sẽ có nghi quỹ Yamantaka mở rộng và mình đã sẵn sàng để mình có thể học và thực hành là xong.
Okay. So now that's that is the plan. Okay.
Dạ, thì thầy nói đó chính là cái kế hoạch sắp tới cho lớp học của mình là số.
Okay, today is the main point. You already know that not 2 points and the plans. Okay, Vajrayana and the class plan.
Dạ, nên hôm nay mình có 2 điểm thầy thông báo với mình, cái điểm vừa rồi với lại cái chương trình học sắp tới cho lớp học của mình để chuẩn bị cho lớp Kim Cang Thừa là số.
Okay, great. Yeah, okay. So now that's it. Now the when you look at the point, that has your six days, has your right?
Long chứ. Anh chào thằng Xuân này đừng chơi.
Okay. Tether chen and draw the chamber you say there. That's not the
Long
Martin and you said near the party you screen the share margin and you go.
chứ.
Kunzu the page of the tether chen.
Dạ, thầy nói là mình xem ở trong sách của mình từ đoạn 103. Nếu làm như thế thắng hết quân giặc này là sao?
Tether chain and draw the chamber you say there was.
Dạ, nên thầy nói lớp mình có sách thì mình theo dõi sách từ đoạn 103 là sự. Dạ, nếu làm như thế thắng hết quân giặc này, nếu làm như thế thắng tâm tưởng sai lầm, trí không còn tưởng thiền rõ về vô ngã, nhân quả sát thân cớ sao lại không thành là sự.
Tether chain and draw the chamber jewel said there was tether chain and draw the chamber jewel said zambala. Now what's here is the one important thing it's talking about.
Dạ, nên hai cái câu đầu có cái ý nghĩa chủ yếu như thế này là số.
What he is talking about then if you carry on the mind training practice like that, what happened is that you will just eliminate that anime that mainly they eliminate the your negative thought, right? This is your tradition, so then your mind is a chomp. This is your right?
Dạ, thì quân giặc ở trong câu này đang nói đến chính là phiền não của mình, tâm tưởng sai lầm cũng chính là các phiền não và chấp ngã và ái ngã của mình. Nếu làm như thế có nghĩa là nếu mà thực hành luyện tâm theo đúng như những gì mà được trình bày từ từ đầu đến bây giờ, nếu làm như thế thì sẽ hết được phiền não và sẽ hết được chấp ngã là sự. Cho nên nếu mà thực hành đúng như thế thì sẽ thắng hết tất cả mọi giặc phiền não là sự.
Được đó.
Lâu
Nếu bạn chúng ta chẳng ra thì chúng mình chốt chứ.
Dạ,
Đang
nên đó
ra
là
thì
cái
chúng
câu
mình chốt
đầu.
chứ. Chúng ra thì chúng mình chốt. Ta điều ở đây mà. Thế tất chẳng ra thì chúng. À, thế tất chẳng là năm tuổi chúng chốt thế. Thế tất chẳng là năm tuổi gì đó mới không chốt thế. Sự zombie là. Ra chơi thì mẹ vợ chẳng là mới. Thế nên năm tuổi thì chúng chốt thế. Năm tuổi khai chúng chốt. Năm tuổi nghe bắt sinh chốt phần chúng chốt thế. Sẽ chứ.
Dạ, cho nên đầu tiên, nếu làm như thế, nếu mà thực hành luyện tâm đúng như thế thì sẽ chiến thắng được hết tất cả mọi giặc phiền não. Khi mà giặc phiền não hết rồi, mình không có còn những cái suy nghĩ sai lầm nữa, thì sang câu thứ hai là nếu làm như thế thắng tâm tưởng sai lầm, hết phiền não rồi thì mình sẽ không còn phát sinh tà kiến nữa. Tâm tưởng sai lầm ở đây chính là tà kiến là số.
Năm đầu ngày bắt đầu tham gia chung đủ để số đi sự hiểu đúng không?
Nên là nếu mà không có phiền não thì từ đó mình sẽ không còn phát sinh tâm tưởng sai lầm. Tâm tưởng sai lầm ở đây hiểu như là những tà kiến, những suy nghĩ không có đúng đắn là số.
Thì chỉ là khởi công đủ đấy, ta mới công bằng chủ đấy, ta đi đâu à?
Cho nên là cả phiền não đều mất hết và tà kiến đều mất hết, thì cái gì để có thể làm hai thứ đó mất hết thì đó chính là cái trí tuệ chứng được vô ngã. Cho nên nếu làm như thế có nghĩa là mình phải thực hành đúng theo vô ngã là sự.
Đam mê gồm sự chỗ khởi gồm của
Bây giờ nếu mà mình thiền về vô ngã thì mình cần phải thực hành chín điều, điều gì là sự.
ta đi chọn cho liberation form, just read the liberation form, it clearly mentioned in there, no?
Nên về phần này, nếu mình quên thì có thể xem lại trong giải thoát trong lòng tay. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay đã đề cập rất là rõ phải thiền về vô ngã như thế nào là sự.
Now here the what you have to do is that this week you're trying to read the liberation poem about the practice of the selflessness. Okay, liberation poem and the, you try to do it. Okay, don't think that whether you are doing the right and wrong, don't worry about that. Okay.
Dạ, nên bài tập ở trong tuần này chúng ta hãy đọc lại cái chương về tánh không, về vô ngã ở trong sách giải thoát trong lòng tay và cố gắng áp dụng và thực hành thiền theo giống như trong sách. Mình đừng có lo sợ rằng mình sẽ thực hành sai. Cho dù mình có thực hành đúng hay sai thì ít nhất mình cũng phải dấn thân mình thực hành, bắt đầu từ thực hành cho bản thân mình là số.
You don't have to worry about whether you are doing the right and wrong. Okay, you just have to do it.
Mình không cần phải lo là mình thực hành sợ mình bị thực hành sai, thì mình cứ đọc và cứ từ từ tập thực hành theo là số.
Okay, so that's the thing. That the most important thing here, that is the thing. And here it mentioned about the practice in the selflessness, how to practice the selflessness. Now you look in the revelation part of the selflessness and try to meditate. Okay.
Nên đó phần này đang nói về tầm quan trọng của thực hành về vô ngã, thì về thực hành vô ngã chúng ta hãy xem lại trong sách giải thoát trong lòng tay và hãy cố gắng áp dụng thực hành là số.
You got it, no?
Thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay, that you have to do that. Okay, no, on the chair. This is the one important point.
Đây là một phần thực hành quan trọng mà thầy nói là tuần này chúng ta hãy áp dụng thực hành phần này là số.
And this week, what you try to do is read the some of the liberation poem and just try to meditate. If you cannot get it very clearly, then go back and listen to my talk about that part. Okay. Now I think that there are a lot of different, lot of I teach a few times of the selflessness part and listen to the all my teaching in the different years the classes, no?
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình đọc đọc sách mà không có hiểu nhiều thì mình có thể nghe lại bài giảng của thầy. Thì thầy đã từng giảng về giải thoát trong lòng tay cũng vài lần rồi, thì các cái phần ghi âm của thầy đều có đầy đủ hết, thì mình có thể nghe nhiều cái bài ghi âm khác nhau ở những cái khóa giảng khác nhau. Thì tuần này chúng ta hãy cố đọc và nghe hiểu xong rồi hãy cố gắng áp dụng thực hành cho bản thân của mình là số.
Most important thing is to hear the one thing. Now slowly you have to learn that how to meditate by the look into the book and the understand by the yourself. Okay. If you go and have to listen the master, then the whole life you have to follow the master. That's then you cannot stand on your feet at all. Okay.
Dạ, nên thầy hướng dẫn mình cách mình đọc là mình nghe, tuy là mình nghe bài giảng của thầy mình hiểu, nhưng mà cái lúc mà mình đọc nhìn trong sách đó, thì mình hãy cố gắng là mình tự hiểu cái ngữ nghĩa trong sách nó đang diễn tả những cái ý nghĩa như thế nào, và hãy áp dụng thực hành những cái ý nghĩa đó. Nếu như mà mình lúc nào cũng phải cần một một vị thầy để mà cắt nghĩa, để mà giảng giải cho mình từng cái con chữ như vậy, thì cả đời mình sẽ phải luôn phải đi tìm một vị thầy để mà giảng nghĩa cho mình khó có thể nào mình tự đọc và tự hiểu, tự thực hành cho bản thân mình là sao.
Chọn
Nên tuần này chúng ta hãy mở sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, đọc phần vô ngã, và mình hãy áp dụng thực hành phần đó. Mình cứ mạnh dạn mà thực hành, không cần phải lo sợ là mình thực hành sai cả. Bây giờ mình sẽ giống như những con chim đại bàng con mà rơi xuống, thì bây giờ mình cần phải tự tìm cách để mà mình có thể bay lên được là sao.
clear không?
Thầy hỏi là mình rõ phần hướng dẫn này không ạ?
One thing I know.
Yes. Dạ, thầy biết một điều như thế này.
Many of you will
Dạ,
not
thầy biết. Biết
try,
là đa số trong lớp mình sẽ không có cố gắng thực hành đâu. À,
I asked one student what you like the most of my teaching. The student told me my joke.
dạ, thầy có hỏi một học trò của thầy là đi học lớp của thầy thì thích nhất điều gì, thì cái người đó mới trả lời là đi học lớp của thầy nghe mấy câu chuyện cười rất là vui là số.
They
Dạ, tại vì họ nghĩ có một số người nghĩ là lên lớp của thầy chỉ để giải trí thôi là số.
like entertainment. Normally, you like the who like the most the entertainment because they are bored with their life. They feel the boring most of time. Feel like nothing to do. These people like entertainment very much.
À, thì tại sao mình lại thích mấy cái trò tiêu khiển giải trí? Tại vì mình chán những cái công việc hàng ngày của mình, cuộc sống hàng thường ngày của mình đã chán với nó rồi, cho nên mình tìm những cái trò tiêu khiển giải trí cho nó vui hơn là sao.
Also, I always say thank you for those people who are not practicing. Because of them, I'm not losing job. If you all practice, if you realize, get the realization, you will not listen my teaching at all. I will lose my job.
Mà thầy nói là thầy nói là tính ra thầy cũng phải cảm ơn những học trò mà không chịu thực hành, tại vì nhờ những học trò như thế nên thầy không có bị thất nghiệp. Nếu mà ai cũng thực hành, ai cũng chứng ngộ hết thì cũng không còn ai cần thầy, thầy sẽ thất nghiệp lúc đó là sao.
Okay, now you go and practice. Okay, this week other than self-lessons, you go and read and do something by yourself. Okay, do that. Read it. One thing you should know, if you don't do it right now, I think that then the you will can do it never in the future. Okay, you don't think that studying and do. Okay, now you have the right time to do it. Okay, now you already studied the 2 years and third, you finished the 3 years, not 3 years. Now there's a time. Okay, now you have to learn how to fly yourself. Okay.
Thì mình hãy thầy nói là tuần này mình hãy cố gắng mình mở sách ra, mình đọc lại và hiểu và tự thực hành theo những cái ý hiểu của mình. Nếu mà bây giờ mình không chịu thực hành nữa thì thầy nói là tương lai mình chắc chắn cũng sẽ không có thực hành đâu. Nên tại vì bây giờ mình nói rằng mình chờ học xong á rồi mình mới thực hành á, nhưng mà bây giờ tính ra là mình cũng đã học xong cái phần sách Giải Thoát Trong Lòng Tay đó rồi, học xong rồi mà cũng không có chịu thực hành nữa thì tương lai chắc chắn cũng sẽ không có thực hành đâu là sao.
Okay, so that's the thing. Okay.
Dạ, nên đó là phần thầy hướng dẫn ở trong phần này là sự.
Okay. At least we need some people from the Deepak who really get the realization. Okay, that I really need that. Otherwise, people will say, "Oh, Deepak is just like a not a Dharma something really the practitioners." Okay. What's your platform? Really, we need
Dạ.
someone who get the realization in Dikkar, okay? So that's why meditate. Okay, now you practice. Okay, now you already learned. Now you have to come on to practice. Okay.
Dạ, thì nói là Deep Calm thật sự rất là cần một số học trò mình có thể áp dụng thực hành và mình có một cái trải nghiệm, cái chứng ngộ nào đó. Tại vì nếu mà cứ nghe không á, thì người ta có thể sẽ nói là ở trong Deep Calm mình chỉ có như đó, như vậy thôi chứ không có gì chứng ngộ hay trải nghiệm điều gì cao hơn cả là số.
If you meditate the selflessness, then you will achieve sukha siddha sambandha, then you will achieve the enlightenment. This is your sukha, the enlightenment. If you practice the selflessness, then you will achieve the enlightenment. Why? If you achieve the selflessness, then why don't you achieve the enlightenment? That means that you will definitely achieve the enlightenment. This is your.
Câu kế đó là trí không còn tưởng thì rõ về vô ngã nhân quả sắc thân cớ sao lại không thành à? Sắc thân ở đây có nghĩa là thân giác ngộ của Phật à, gọi là sắc thân. Nhân quả sắc thân có nghĩa là mình thực hành trí về vô ngã thì cái đó là cái nhân để mình giác ngộ, quả là cái kết quả giác ngộ chính là sắc thân à. Cho nên là nếu mà mình thực hành về trí vô ngã đó thì kiểu gì mà lại không thành Phật được, thì cái câu này nói như vậy. Nhân quả sắc thân cớ sao lại không thành, nghĩa là nếu mà đã thực hành về vô ngã rồi thì kiểu gì mà lại không thành Phật được là sự.
Now here he explained about the emptiness a little bit. Cái gì thì ta thậm chí tiên trì, tiên trì tổ bà rõ xuống mẹ và gì sẽ xuống mắt.
Rồi sang đến đoạn 104 thì ở phần này sẽ nói sâu hơn một tí về tánh không. Này nhé, tất cả điều ấy đều phụ thuộc, biết rõ phụ thuộc vốn không hề độc lập, đổi qua đổi lại chỉ ảo ảnh giả hiện, cũng như vòng lửa hiện lên ảnh vậy thôi. Là số.
So here it say the one very important thing is that everything is interdependent. When the everything is interdependent, what does that mean? That means that everything is interdependent and there is not an independent anything because it is dependent.
Dạ, nên câu đầu tiên này nhé, tất cả điều ấy đều phụ thuộc, là tất cả điều ấy đều phụ thuộc, nên là tất cả mọi điều trên thế gian, tất cả mọi điều mình nhận thức được đều là phụ thuộc lẫn nhau, vì nó phụ thuộc cho nên không có cái gì mà độc lập đứng một mình. Độc lập ở đây có nghĩa là mình đứng độc lập, không hề phụ thuộc, có cả như sự tồn tại của nó là độc lập, không hề phụ thuộc bất kỳ một cái nhân tố nào cả, cái đó gọi là độc lập. Thì ở trên thế gian này không có cái gì là như thế cả, tất cả mọi điều nó đều phụ thuộc vào cái này hoặc cái kia là số.
It's an important thing here. It mentioned about the thing is interdependent. When the things are interdependent, thing is not independently exist. Okay.
Vì tất cả mọi điều đều là phụ thuộc cho nên biết rõ phụ thuộc vốn không hề độc lập, vì tất cả điều gì nó cũng phải phụ thuộc vào cái này hoặc cái kia, cho nên là nó đâu thể nào mà nó đứng một mình, nó tồn tại một mình mà độc lập, không hề dựa vào bất kỳ điều nào khác là sự.
Got it?
Dạ, mình hiểu hai câu này không ạ?
Things are not in the, that means what does that mean is that things are not things are interdependent, so that's why the when the things are interdependent, what does that mean? And the thing is dependent each other, so that's why the things are not independently exist. Moment when you realize that things are not independently exist, that moment it's saying that you have realized the emptiness. Okay.
Dạ, cho nên là tất này nhé, tất cả điều ấy đều phụ thuộc, biết rõ phụ thuộc vốn không hề độc lập, thì vì về bản chất, về về bản chất thực tại là tất cả mọi điều đều là phụ thuộc, cho nên là mình khi mà mình trí của mình thấy rõ rằng à bản chất của tất cả mọi điều nó đều là phụ thuộc lẫn nhau, cho nên lúc đó mình thấy rằng à tất cả những thứ mà mình biết về nó đó, nó không có đứng một mình độc lập đâu, nó đều phụ thuộc vào cái này hoặc cái kia. Thì khi cái trí mình biết được rõ như thế, tức là lúc đó mình đã giác ngộ và mình đã và hiểu rõ được bản chất của tất cả.
Okay. So now the here that bit of a, here it talks about the emptiness, how you look at it. So that's why the it say that the whenever you are meditating on the selflessness, most important thing is that the, you should not have to reach the such a state thinking that the, there is no I. Moment when you start to think that there is no I, you are then going to another track. Okay. You have to reach a such a state there is I, but the still I is not exist from the itself. I is a very exist with the depending on the many causes. That is the right state, okay?
Dạ, cho nên ở đây đang nói về vô ngã, một cái điều sâu sắc về vô ngã mà mình cần phải hiểu đó là để có thể chứng được vô ngã, nghĩa là giác ngộ được về vô ngã đó, thì nếu mà mình đi tìm một cái trạng thái hiểu biết giống như được nói trong kinh Bát Nhã đó là không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi đó, thì nếu mà mình nghĩ rằng đến cái lúc mà mình thấy rằng không mắt, không tai thì nghĩa là mình sẽ chứng được tánh không đó, thì nghĩ như thế là không có đúng đó. Chứng được tánh không có nghĩa là lúc mà mình nhìn thấy mắt á, thì mình sẽ thấy là có mắt, nhưng mà mắt nó chỉ là một cái ảo ảnh, nó giả hiện, giả hiện nghĩa là nó chỉ là một cái ảnh nó hiện như thế thôi, chứ thực chất nó không có hề có một cái tinh túy nào của mắt cả, và mắt cái sự trình hiện của mắt đó là nó hoàn toàn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác, chứ không hề có một cái mắt nào mà nó độc lập đứng tồn tại một chỗ mà không hề phụ thuộc vào tác nhân nào khác, thì hiểu như thế mới đúng là hiểu tập về tánh không là sự.
And the thinking there is a no. So one other thing is that you should very simplify it. thinking that when you that is very clearly mentioned in the liberation part, moment when you realize there is a not an independent I in self you, that moment you realize the emptiness. Okay, it's clearly mentioned in the liberation of the form. Okay.
Dạ và khi vừa rồi thì thầy nói về tánh không của tất cả những cái pháp bên ngoài, nhưng mà bây giờ nói tánh không về của con người của mình là nhân vô ngã thì được hiểu y hệt như là giải thích ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây. Khi mà hiện tại lúc hiện giờ mình đang còn chấp ngã thì mình nghĩ đến một cái ngã nó tồn tại cực kỳ độc lập. Nhưng mà khi nào một cái ngã độc lập như thế đó, mình cảm nhận là ồ, cái ngã độc lập như thế nó không có nữa. Mình vẫn thấy sự hiện diện của mình nhưng mà không hoàn toàn vắng bóng cái ngã tồn tại độc lập như thế, thì lúc đó mình đã chứng được nhân vô ngã là sự.
Okay, so here it's mentioning about that. Okay, so about the emptiness point.
Cho nên đoạn này đang nói về vô ngã và cũng là phần mà được trình bày trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây là sự.
These are the very, I think from your starting on the liberation palm, maybe when you reach it, the higher scope, I already told you my vote and the liberation palm, ghost reference, always choose the liberation palm. Okay.
Thì thầy nói rằng lúc mà thầy hướng dẫn giải thích các cái đoạn về vô ngã trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây thì mình cứ thiền, nếu mà đến lúc nào đó mình cảm thấy là những lời dạy của thầy với lại những ý nghĩa trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây có mâu thuẫn với nhau thì mình luôn ưu tiên mình chọn cái ý nghĩa được giải nói, được diễn nói trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây là số.
Okay, and my master have a teaching on the Heart Sutra. I don't think you will understand. We talk very deep.
Thầy nói là sư phụ của thầy có một số cái bài giảng về Bát Nhã Tâm Kinh nhưng mà rất là sâu sắc, rất là thâm sâu. Thầy nghĩ là nếu mà bây giờ mình có nghe thì chắc cũng không có hiểu đâu là sự.
Later, maybe we can watch. I don't watch that much because whenever I have to watch it, I have to wear very full dress and prostrate everything, no? I don't want to do it in the old monk's robe and the very properly, you know. Whenever I watch his photo, I always do it very properly, you know. So sometimes I don't watch that much because then otherwise I have to wear the all the things and dress very properly, you know.
Thầy nói rằng có những cái đoạn ghi hình lại, cái đoạn video ghi hình lại, tuy nhiên thầy không có xem, thầy không có xem nhiều, thầy chỉ biết là có thôi, tại vì mỗi lần thầy xem những cái đoạn video về sư phụ thì với cái lòng tôn kính thì thầy luôn cần phải y phục rất là chỉnh tề, mặc đầy đủ mọi y áo, thì làm như thế vì là thầy cũng hơi lười cho nên là thầy không có mở ra xem luôn, không có mở ra xem nhiều là sự.
So one time I think one class maybe we had the short session with my show the my masters that the video of the teaching the Heart Sutra, then I start to give the explanation. I will think, okay, I will do that one time, I will do that, okay.
Thầy nghĩ là sẽ có một lần nào đó trên lớp mình, thầy dự định là sẽ chiếu cho lớp mình xem cái đoạn video mà sư phụ của thầy giảng về Bát Nhã Tâm Kinh, và sau đó thì thầy cho mình xem một ít thôi chứ chắc lớp mình nghe không hiểu đâu, thì mình xem một ít thôi, xong rồi sau đó thì thầy sẽ bắt đầu giảng về ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh về tánh không cho lớp mình được hiểu sâu sắc hơn.
Because apparently the heart so that talks about the emptiness.
Vì Bát Nhã Tâm Kinh thì chủ yếu nói về tánh không là số.
Okay. So that's why the now the here that talks about that. No. So here it's saying that the now the liberation palm read that and this week the meditate. Okay. Now the two sentences. Then I will go to the next two sentences. Okay. Now the parjut sojo zuna
Thầy nói là bài tập về nhà tù này đó là mà mình hãy đọc sách Giải Thoát Trong Lòng Tây và mình hãy cố gắng thực hành. Bây giờ thầy sang hai câu kế đó là đổi qua đổi lại gì
It's
ao anh làm gì.
saying that the what we see is like an illusion, okay?
Và hai câu kế đổi qua đổi lại chỉ ảo ảnh giả hiện, ở đây là tất cả những gì mà mình thấy mình biết hiện giờ, tất cả những cái đó nó chỉ là cái hình ảnh trình hiện mà thôi là sự.
How we see as an illusion?
Thế thì những cái thứ mà mình đang thấy bây giờ nó là ảo ảnh như thế nào, như thế là tại sao nó lại là ảo ảnh là sao?
Illusion is like all your the false thing, no?
Nó là ảo ảnh, có nghĩa là những cái thứ mà mình thấy thực sự trên thực tại nó không có tồn tại theo cái cách mà mình đang thấy là sao?
You got it? It's like a false thing, no?
Ảo ảnh có nghĩa là một cái hình ảnh mà mình thấy nó bị sai ở trên ngoài thực tại thì nó không có tồn tại theo cái cách mà mình đang thấy nó như thế là sự.
False scene. Okay. How we can do, how we'll say the false scene, no?
False saying is
A false scene. Okay. What we are saying is an order, right? There are a lot of false things we see.
là ở đây có nghĩa là ảo ảnh giả hiện, có nghĩa là những cái thấy lệch lạc, là những cái thấy sai lầm, nghĩa là tất cả những cái gì mà mình đang thấy như thế này nè, thì ở ngoài thực tại, cái bản chất rốt ráo ngoài thực tại nó không có tồn tại theo cái cách mà mình thấy nó, không có giống như cách mình đang thấy nó là sao.
Example, when you hate someone, you will see that a lot of the negatives on that person. When you attach to the something, you will over-exaggerate the good things of that things when you attach to someone. So these are the very false things.
Lấy ví dụ là khi mà mình ghét ai đó thì mình chỉ thấy những cái điểm xấu của người đó thôi. Rồi mình thích ai đó, mình đang bám chấp vào một cái điều gì đó thì mình sẽ thấy toàn là những cái điểm tốt ở cái đối tượng đó mà thôi. Cho nên những cái xấu hoàn toàn hay là những cái tốt hoàn toàn mà mình đang biết, mình đang thấy đó, tất cả đó là những đều là những cái thấy rất là lệch lạc, rất là sai lầm do cái phiền não của mình nó dấy lên mà thôi. Là
Sometimes I feel like when I drink the Coca-Cola, no Coca-Cola Diet Coke. Sometimes I feel might be the maybe I might be exaggerating the all the taste of the Coca-Cola. No, I feel like too much. Might be not that as the tasty, but my mind sees it very tasty. No, that's the how the attachment and the, that will develop. No.
Thầy lấy ví dụ là ví dụ thầy uống Coca, thì thích Coca thì thầy uống Coca, thì lần đầu uống có thể thích đó, nhưng mà những cái lần sau á mình uống mình cũng cảm giác là nó ngon, nhưng mà cái cảm giác ngon mà lúc mà mình uống Coca thực sự cái Coca, cái vị Coca nó không có ngon như thế đâu, nhưng mà tại do mình thích quá cho nên mình giống như là mình tưởng tượng ra là cái vị Coca nó ngon như thế. Là cái chuyện mà cái mình cảm giác cái vị Coca nó ngon là do vì mình quá thích nó đi, cho nên mình tưởng tượng như thế thôi, chứ thật sự có thể cái vị Coca nó không có ngon nhiều đến mức như thế đâu. Thật sự.
First you realize the emptiness, then you will see whatever you, then you will realize that whatever you're seeing is like illusion. That comes second, okay?
Dạ, cho nên là đầu tiên mình sẽ thấy tất cả các đối tượng này nó đều không có một cái bản chất độc lập nào, nó đều không hề tồn tại độc lập, thì lúc đó mình chứng được tánh không. Sau khi mình chứng được tánh không rồi thì mình sẽ thấy rằng ồ, những cái đối tượng mà mình đang thấy biết đó, nó có tồn tại, nhưng mà cái sự tồn tại của nó chỉ là ảo ảnh, chỉ là một cái sự trình hiện trống rỗng thôi, nghĩa là bên ngoài là cái vỏ bọc bên ngoài là sự trình hiện như thế, nhưng mà bản chất cái tinh túy nó không hề có gì cả. Là
When you moment when you realize that everything is illusion, then that there is no chances of developing the hatred and the yeah things. No, when you lose in that illusion, then the how the hatred comes. Because everything is like illusion, no? Like in the dream state, when you learn, when you realize that, that you are dreaming and that someone wants to hurt you will never generate the anger because you know it's a dream, it's a fake.
cho nên lúc mà mình đã thấy rằng tất cả những cái thứ mà mình đang biết là đang thấy, tất cả những cái thứ đó nó chỉ là một cái ảo ảnh, nó chỉ là một cái sự trình hiện, là một cái vỏ bọc mà thôi, chứ thật sự nó không có một cái bản chất tinh túy nào cả. Khi mình biết như thế thì sẽ không có phát sinh bất kỳ tham chấp hay là sân giận hay là bất kỳ phiền não nào cả, tại vì mình biết nó là ảo ảnh rồi mà, thì mình bám chấp cái gì, mình sân giận cái gì, cũng giống như là một người nằm mơ. Và khi mình đang nằm mơ mà biết mình đang nằm mơ, biết những gì mà mình đang thấy nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, thì khi đó mình có thích cái người mình thấy ở trong mơ, hoặc là mình có ghét cái người mà mình thấy ở trong mơ, thì nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Là sao?
Now there's a two things, good things and a bad thing.
Thì khi mà mình chứng ngộ như thế thì nó sẽ có hai điều, một điều tốt và một điều xấu. Là sao?
When you realize that everything is like an illusion, it's a fake, then you cannot come back to the right now, the moment state. Right now, our state, we don't see everything as an illusion.
Một khi mà mình đã chạm được tới cái trải nghiệm chứng ngộ rằng tất cả mọi thứ mà mình thấy biết này nè, tất cả mọi thứ nó đều là ảo ảnh, đều là giả hiện, đều là trình hiện như thế thôi đó. Một khi mình đã chạm được tới cái sự chứng ngộ đó rồi, thì cái tâm thức mình đó, nó sẽ không thể nào mà trở về cái trạng thái bình thường giống như bây giờ được. Hiện tại bây giờ là mình chưa hề biết tất cả mọi thứ là ảo ảnh, mình cho tất cả mọi thứ mình đang thấy biết đều đều rất là thật, là sự.
That's a bad thing.
Cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện xấu ấy, là mình sẽ không thể nào quay ngược trở về cái nhận thức giống như hiện tại được, là sao?
tell person who realize the emptiness, they cannot enjoy the good food. How can they generate the attachment? They see everything as illusion, everything as a fake.
Yeah, thì thường hay nói rằng đó là một người mà đã chứng được tánh không rồi thì làm sao có thể biết được vị ngon của món ăn, tại vì lúc đó thấy tất cả các thức ăn, tất cả mọi cái vị giác nó đều là ảo ảnh, nó đều là giả hiện hết, thì lúc đó đâu có còn cảm nhận được vị ngon gì nữa, là sự.
That is okay. Now the good thing is the person who cannot come back. If they can come back, they really suffer a lot. Moment when they realize that everything is illusion, fake, they don't develop the fear. They don't develop the hatred. Suddenly coming back to the normal, they develop the fear, hatred. It's very difficult.
Thế nên một người mà đã chứng tánh không rồi thì sẽ không có thể nào mà quay ngược trở về với cái nhận thức giống như là lúc mà chưa chứng tánh không, hay là không có còn bám chấp, hay là không có còn sân hận gì với tất cả mọi đối tượng nữa. Mà nếu mà cái người đó mà giả sử đặt tình huống, phân tích đặt tình huống là giả sử người đó quay trở về với cái trạng thái trước đó là bám chấp, tham chấp, hoặc là ghét những điều này điều kia, thì người đó sẽ phải chịu rất là nhiều cái khó khăn và cái phiền não ở trong tâm thức là số.
Okay, you got it. That's the thing. Like an example, give you the example. Okay, when you are living without the fear, when you are living the without, I mean, the hatred, without the jealousy, suddenly all these thoughts come immediately in your mind. How do you suffer? Exactly same thing. Person who realize that every emptiness, see as everything the illusion. If they can come back to the normal state like that, they will suffer a lot. That's a good thing is that they cannot come back.
Cho nên thì mình thầy nói là mình hãy tưởng tượng như thế này. Giả sử mình đang có một cái khoảng thời gian nó rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, tinh thần mình rất là nhẹ nhàng an lạc, thì mình tưởng tượng là ngay cái lúc đó mà rất là nhiều cái nỗi sợ hãi và rất là nhiều phiền não mà ngay một lúc mà nó dồn dập mà nó ập vào trong tâm trí của mình, thì mình có chịu nổi không, mình có cảm nhận được sự an lạc nữa hay không? Chắc chắn là không rồi. Cũng giống như vậy, một người đã chứng được tánh không thì đã thoát hết tất cả mọi bám chấp vào tất cả mọi cái đối tượng xung quanh rồi, thì bây giờ nếu mà người đó phải sống ngược trở lại cái trải nghiệm mà có bám chấp mà có phiền não thì cực kỳ rất là đau khổ. Nhưng mà một điều tốt là cái người đã chứng tánh không rồi thì sẽ không bao giờ quay ngược trở về với cái trạng thái tâm thức bám chấp hay là phiền não nữa, là số.
You're getting it, and you're getting it.
Dạ, thì hỏi mình có thật sự là mình hiểu được phần này không ạ, là số.
Because this is the when you realize the emptiness, you will, the experience will be totally different. Your the mental state will be totally different. Everything is going to change. So that's why though I'm sharing the experience of the people who are realizing the emptiness.
Yeah, là bởi vì mình khi mà mình đã chứng được tánh không á, thì cái trải nghiệm, cái thế giới quan của mình, cái trải nghiệm của mình đối với thế giới quan xung quanh, đối với thế giới xung quanh, nó sẽ hoàn toàn nó khác nhau. Nó hoàn toàn nó giống như là thế giới nó bị đảo ngược, bị lật lại, nó không có giống như là những gì mà mình hiểu biết hay là trải nghiệm bây giờ. Thầy đang chia sẻ về cái trải nghiệm của một người mà đã có chứng tánh không, là sao?
One time, my niece, that a few years back, 2 or 3 years, my niece, she was that time age of 5 or like that. My niece, my brother daughter, no? Age of 5.
Yeah, thì thầy kể chuyện là mấy năm trước cháu gái của thầy lúc đó là đang 5 tuổi, là số.
Then she asked me the one question, Uncle, why you wear the every time the red red color cloth?
Dạ, lúc đó cháu của thầy mới hỏi thầy là chú ơi, tại sao lúc nào cũng mặc đồ đỏ vậy, chi vậy, là số.
Then I asked her why I'm wearing it. I asked her
Thì lúc đó thầy mới hỏi lại cháu gái đó là vậy có biết tại sao lúc nào chú cũng mặc đồ đỏ không, là sao?
She is 5 years old. That
Dạ, lúc đó thì cô cháu gái này chỉ có 5 tuổi thôi, là sao?
Then she told me because the red color is your favorite color.
Dạ, thì lúc đó cháu thì trả lời là chắc chú thích màu đỏ cho nên lúc nào cũng mặc màu đỏ, là sao?
So now the age of the 5 kid trying to their label thinking. It's exactly the same thing. Right now, the how the experience of the person who realized them to know everything through the illusion. It is not that easy to guess the person who have not reached that state. No?
Cho nên là đó là cái suy nghĩ của một đứa bé chỉ mới có 5 tuổi thôi á. Cho nên là ở những cái thời điểm khác nhau mình sẽ có những cái cách trải nghiệm và cách hiểu biết khác nhau về những cái điều ở xung quanh của mình à. Cho nên đối với một người mà chưa có chứng được tánh không á, thì mình rất là khó có thể hiểu được cái trải nghiệm của một người đã chứng tánh không là sao.
But the thing is that the moment that when you realize the emptiness, when you see the everything illusion, it should be the very important that sometimes it is a very important thing is that when you realize sees that everything is an illusion, then the one thing that the then the what why we have to develop the compassion to the people suffering. It's like an illusion, it's like a dream.
Cho nên là giả sử đa trường hợp là khi mình chứng tánh không đi, mình thấy tất cả mọi thứ nó chỉ là ảo ảnh, chỉ là giả hiện thôi, nó chỉ là của cái hình ảnh trình hiện thôi, thực sự nó không có một bản chất tinh túy có thật nào ở đó cả, thì khi đó đau khổ nó cũng chỉ là ảo ảnh thôi mà. Nếu mà đau khổ là ảo ảnh ấy, thì đau khổ đâu có thật đâu. Nếu mà đau khổ nó không có thật thì bây giờ mình từ bi làm gì? Tại vì người khác, cái chuyện mà người khác đau khổ nó cũng chỉ là ảo ảnh thôi mà. Nên bây giờ mình từ bi mình cứu người khác thì có ý nghĩa gì? Là sao?
Because the problem is the people who are suffering, not knowing that the suffering itself, the problem is like an illusion. That's why we feel compassion.
Cho nên lúc đó mình phải suy nghĩ như thế này. Mình từ bi là bởi vì cái đối tượng của tâm từ bi của mình là những người người ta chưa có thoát khỏi cái bám chấp đó, là vì người ta chưa có được trí tuệ, người ta vẫn còn cảm thấy cực kỳ đau khổ, và người ta còn vẫn còn cảm thấy xung quanh tất cả mọi thứ nó rất là thực có, cho nên là người ta bám chấp, cho nên người ta đau khổ. Mình thương cảm là bởi vì người ta chưa có thoát khỏi tất cả những cái bám chấp và ràng buộc đó, cho nên người ta đang chịu rất là nhiều đau khổ và phiền não. Là sao?
It's like a person who gets snake or the rubber snake, no? Person who are very scared with the rubber snake. Even they, if you tell it's a rubber, still they get scared. How you will feel? You're very sad for that person, no? Could not understand that. See that the rubber snake as the rubber.
À, lấy ví dụ là một người người ta sợ rắn đi, xong rồi bất chợt cầm trúng cái con rắn bằng cao su à. Nhưng mà vì sợ rắn cho nên nghĩ cái sợi dây cao su đó chính là con rắn, cho nên cũng hoảng sợ. Thì trong cái tình huống đó, nếu mà mình chạy lại, mình trấn an người đó, mình nói cái này chỉ là cao su thôi chứ không phải là rắn, nhưng mà cái người kia vì cái nỗi sợ quá lớn cho nên không có nghe được cái câu nói của mình, vẫn còn còn cái tâm sợ hãi rất là nhiều, thì mình hay nghĩ đến cái tình huống đó, mình rất là cảm thương cho cái người mà vì cái phiền não nó xâm chiếm tâm trí cho nên khó có thể thoát ra các cái ràng buộc đa số.
That exactly the Buddha sees us.
Cho nên đó là cái cách mà Đức Phật
Is how the Buddha
cũng
sees us.
đó là cách mà Đức Phật cũng 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 từ bi đối với mình, giống như vậy ạ. Mình cũng vì phiền não mà không thoát ra được các cái ràng buộc bám chấp là sao.
Because we are seeing the rubber snake as a real snake, not knowing it's a rubber. Everything we see is a very real. It is not like an illusion.
À, cho nên mình giống là một cái người mà thấy cái con rắn cao su á, mình nghĩ nó là con rắn thật. Tất cả những thứ xung quanh mình nó chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng nó đang có rất là thật, cực kỳ là thật luôn, cho nên mình bám chấp, cho nên mình sinh phiền não. Cho nên Đức Phật cũng đang từ bi đối với mình vì như thế là sự.
Got it?
À, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Did you understand?
Dạ, phần thầy hướng dẫn này lớp mình có hiểu không ạ?
Okay, very good. Now at the time is up.
Dạ,
Hello.
thầy nói.
Won't give me
Yes, Rinpoche.
Okay,
Yes,
now
Rinpoche,
time
I can.
is now my time is over. Okay.
Dạ,
Now
thầy
I'm
nói hôm
stop
nay
the
thầy sẽ
class
dừng
on
ở đây.
time. That is not illusion. That's real, okay?
Dạ, thầy sẽ dừng lớp ở đây ạ. À, thầy lúc nào cũng kết thúc lớp đúng giờ. Cái đó là thật đó, chứ không phải là ảo ảnh đâu ạ. À. Là số.
Okay, then now the time is 5:30. That's not illusion. Real 5:30. Here the time is okay. My time, no, is your time is 7. No, it's real 7. Okay, not illusion.
Dạ, thầy nói là bây giờ đúng 7 giờ, bây giờ đúng 7 giờ, cái đó là thật chứ không phải là ảo ảnh rồi, cho nên thầy sẽ dừng lớp đúng 7 giờ là số.
Okay, thank you. Come on, come on.
Dạ,
Hang up line.
thank you very much.